Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi Diệp Anh tộc chủ dẫn theo đoàn người xuất hiện, đại quảng trường bỗng chốc trở ồn ào, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên không ngớt. Đó là bởi vì sự tôn kính của họ đối với chủ nhân của Tứ Hải Vương triều này. Bỗng lúc này, Tinh Hồn phát hiện trong số những người đi cùng cưới Diệp Anh tộc chủ có những nhân vật trẻ tuổi nhưng thần thái phi phàm, xem ra thân phận không hề tầm thường. Không biết đại hội lần này, vị công tử nào của Tứ Hải Vương triều sẽ đoạt lấy vị trí quán quân đây? Tứ Hải Vương triều là thiên đường của luyện khí sư, làm sao mà không có những luyện khí sư thiên tài được? Thế nên điểm này không có gì quá bất ngờ cả. Điều khiến Tinh Hồn hơi ngạc nhiên là có một số thiên tài luyện khí sư sở hữu thể chất đặc biệt vô cùng thích hợp với một luyện khí sư. Ta đoán là Vi Nguyên của tộc người lùn. Nghe nói Vi Nguyên trời sinh xích luyện kim cương tí, không chỉ có thể triệu hồi ra xích luyện chi hỏa mà còn có thần lực kinh người. Bài danh đệ nhất chỉ sợ sẽ thuộc về tay y. Không hẳn đâu, theo ta thấy thì Thiết Lưu Đông Hành mới xứng đáng với bài danh đệ nhất. Tuy rằng y không sở hữu thể trạng xích luyện kim cương tí như Vi Nguyên, nhưng lại sở hữu thất diễm hồng liên trong truyền thuyết so với xích luyện chi hỏa của Vi Nguyên chỉ hơn chứ không kém. Hai vị công tử của Lôi gia là Lôi Di Tắc và Lôi Di Vũ cũng không hề tầm thường. Đặc biệt nhất là Lôi Di Vũ, nghe nói hắn có được kỳ ngộ nuốt Phật tâm quả, liền sinh ra Phật tâm hỏa, uy lực không thể xem thường. Các ngươi quên công tử Diệp gia Diệp Nhất Phàm rồi sao? Hắn là nhi tử trẻ tuổi nhất của Diệp Anh gia chủ thế nhưng thiên phú về luyện khí thuật lại là cao cường nhất, ta thấy hắn mới là người đoạt vị trí quán quân lần này. Chỉ nói về các vị công tử của Tứ Hải Vương triều thôi à? Mấy người các ngươi không nhớ, vào kỳ luyện khí đại hội lần trước xuất hiện một thiên tài luyện khí sư, tất cả những luyện khí sư của Tứ Hải Vương triều khi ấy đều không thể so tài cùng y, vị trí quán quân vì thế mà cũng thuộc về người này. Nếu ta nhớ không lầm, người này tên là Âu Dương Thành thì phải. Gạch nối, không chỉ trên sàn đấu, mà cả các luyện khí sư đang đứng trên quảng trường cũng đang xôn xao bàn tán. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huyền thiên giới này kỳ tài xuất hiện nhiều vô kể. Cũng vì vậy mà Tinh Hồn càng lúc càng sinh ra hứng thú đối với luyện khí đại hội lần này. Hắn muốn xem thử trình độ luyện khí thuật của các thiên tài này như thế nào. Nếu như xuất hiện các thiên tài luyện khí không thuộc Diệp gia và Tứ Đại gia tộc gia thì là một việc tốt. Diệp Anh tộc chủ ngồi vào ghế thượng tọa, các tộc chủ khác cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Còn những gia tộc đệ tử tham gia luyện khí đại hội bọn họ thì đứng vào cùng hàng với các luyện khí sư khác. Để ý kỹ thì, những người này dường như không mấy thiện cảm với nhau. Bởi vì còn một số gia tộc bên ngoài vẫn còn chưa đến, những gia tộc này đều có quan hệ thân thiết với Tứ Hải Vương triều, thế nên Diệp Anh tộc chủ lệnh cho mọi người đợi thêm một canh giờ nữa. Một lúc sau, trên bầu trời lại xuất hiện những khí lưu ba động đến từ nhiều hướng khác nhau, xa xa còn có âm thanh ngâm vang của yêu thú. Xem ra những người sắp đến, thân phận không chỉ vô cùng cao quý, mà thực lực vô cùng kinh người. Nhìn xem kìa, đó là chẳng phải là Long tộc sao? Từ khi nào Tứ Hải Vương triều? Góc truyện audio.com, kết thân với Long tộc vậy, còn có Mộ Dung gia, Đông Phương gia, Lăng gia và Hỏa Loan tộc nữa. Tinh Hồn giống như những người khác, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Đối với các thế gia khác, hắn không để tâm, chỉ chú ý đến Long tộc và một người thanh niên áo trắng đứng riêng một mình. Có lẽ bởi vì uy thế của năm thế gia, bộ tộc kia mà mọi người quên đi sự xuất hiện của người thanh niên áo trắng này. Vừa nãy Tinh Hồn nghe bọn họ bàn tán, luyện khí đại hội kỳ trước một thiếu niên vô danh đã chiến thắng tất cả các luyện khí sư của Tứ Hải Vương triều để giành vị trí quán quân, hình như tên là Âu Dương Thành. Có khi nào, người thanh niên áo trắng kia chính là Âu Dương Thành hay không? Long tộc Hỏa Loan tộc thuộc yêu tộc thế nên khi đáp xuống quảng trường, trừ trưởng lão ra thì tộc nhân của bọn họ đứng tách biệt với nhân loại. Ba thế gia Mộ Dung, Đông Phương và Lăng gia lần lượt vào vị trí của mình chuẩn bị bắt đầu đại hội luyện khí. Những người khác thì xôn xao bàn tán về các luyện khí sư thiên tài, còn Tinh Hồn thì nhẹ nhàng lách người, vô thanh vô tức tiến sát gần người thanh niên áo trắng. Với thủ đoạn của hắn, nếu như hắn không lên tiếng thì người thanh niên áo trắng này chẳng thể biết được từ lúc nào Tinh Hồn đã tiến sát bên cạnh mình. Người có phải là Âu Dương Thành không? Thanh niên áo trắng giật mình quay qua nhìn Tinh Hồn với ánh mắt kinh ngạc. Vừa nãy khi hắn chọn đứng ở vị trí này, hắn không hề nhìn thấy Tinh Hồn. Mọi người đều chăm chú tập trung vào những đại gia tộc kia thế nên việc hắn đứng đây từ lúc nào chắc chắn không một ai phát giác. Thật không ngờ lại có người nhận ra. Hắn không trả lời câu hỏi của Tinh Hồn mà liền hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta là người hỏi trước. Tinh Hồn nở nụ cười nhạt, đôi mắt huyết ngọc lãnh đạm nhìn về phía những luyện khí sư thiên tài của các đại gia tộc, nhưng nhìn tâm tư của hắn, có lẽ trước mặt chỉ là một khoảng không mà thôi. Có lẽ như cảm nhận được tư thái ung dung bất phàm của tinh hồn, một sự tịch mịch đến kinh ngạc khiến cho nội tâm người thanh niên áo trắng này cảm khái. Không phải, ta là Âu Dương Thiếu Cung, Âu Dương Thành là phụ thân ta. Âu Dương Thành không ngờ lại thành lập gia thất sớm đến vậy. Bình thường, luyện khí sư cũng giống như võ giả thích đi đây đó tứ phương, ngao du thiên hạ, ít người muốn thành lập gia thất. Thấy tinh hồn ngạc nhiên, Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười nói tiếp. Phụ thân ta lấy vợ sớm là bởi vì lời hứa với mẫu thân ta. Ngươi cũng không cần quá ngạc nhiên, à mà ngươi là ai, cứ gọi ta là Dạ Quân. Xem ra, luyện khí đại hội lần này, vị trí Á Quân đã được định đoạt rồi. Tinh hồn thần thần bí bí, nói xong liền chuyển người bỏ đi. Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt nghi hoặc không hiểu ý tứ trong lời của tinh hồn là gì. Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm nhức đầu, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần thật tốt. Âu Dương Thiếu Cung là có lẽ cũng muốn giống như phụ thân của hắn, đoạt lấy vị trí quán quân. Ổn định xong, chỉ thấy một lão giả từ trên hàng ghế cao nhất bay thẳng lên cao, trên người toát ra phong thái rất nghiêm nghị. Nhìn ra huy trên y phục của lão thì ra là trưởng lão Diệp gia. Ánh mắt hướng nhìn xuống đại quảng trường với hơn một vạn thí sinh, lão bắt đầu nói. Chào mừng các vị bằng hữu nể mặt Tứ Hải Vương Triều, không quản đường xa mà tề tựu về trục nhật đảo kiếm Nam Thành này, lão phu Diệp Thường tiễn thay mặt Tứ. Cốc truyện audio.com, Hải Vương Triều xin đả tạ các vị, lão vừa dứt lời thì cả quảng trường tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, vang lên không ngớt. Uy danh của Diệp gia đúng là như sấm bên tai, không ai không kính ngưỡng. Sau đó, lão vẫy tay nhẹ nhẹ ý bảo mọi người im lặng, rồi tiếp tục nói. Luyện khí đại hội lần này có thể nói là đặc biệt nhất trong các kỳ luyện khí đại hội. Diệp Anh tộc chủ vô cùng coi trọng hiền tài, đặc biệt nhất chính là các luyện khí sư, thế nên không ngại lấy từ trong bảo khố một món bảo bối, được các giám định sư khẳng định là bán thần khí trong truyền thuyết, gọi là Lôi Quang Chiến Thần Phù. Vừa nói, trên tay Diệp Thường Tiễn xuất hiện một cây búa lớn, hình dáng cổ kỹ, hoa văn cổ xưa, dường như đã trải qua tuế nguyệt vạn năm. Tuy rằng trên thân cây búa này có nhiều nét như tổn, thế nhưng uy áp lại vô cùng kinh người, dù đã được hạ mấy tầng cấm chế, uy áp vẫn khiến cho người ta chấn kinh. Đó chính là Lôi Quang Chiến Thần Phù mà Diệp Thường Tiễn nói. Nhưng chỉ là đối với bọn họ mà thôi. Khi cây búa này vừa hiện ra, đại não tinh hồn lập tức động đậy, giống như có một tiếng gọi thân thương vô hình nào đó truyền tới. Phượng Hoàng Cổ Cầm, Tử Linh Yêu Tháp và Phục Long Cổ Đỉnh đều xuất hiện rung động. Đặc biệt nhất chính là cổ kiếm Đồ Lục, âm thanh kêu gọi vô cùng mạnh mẽ, giống như đang thèm khát muốn đoạt lấy cây phù kia vậy. Tinh hồn đã có thể khẳng định Lôi Quang Chiến Thần Phù kia chính là Phong Lôi Tam Hợp Phù, một trong 10 kiện thập phương linh bảo mà Thái đã nói. Cũng giống như Tam Đại Linh Bảo và Cổ Kiếm Đồ Lục, tuy rằng đã bị hạ cấm chế, nhưng Phong Lôi Tam Hợp Phù vẫn xuất hiện dị tượng. Lôi quang chớp nhoáng, phong vân biến chuyển, uy thế rất hoành tráng. Diệp gia và tứ đại gia tộc ngạc nhiên, không biết vì sao dị tượng lại xảy ra. Trước đây bọn họ đã dùng rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tất cả đều không khiến cho Phong Lôi Tam Hợp Phù xuất hiện dị tượng bật này. May mắn là Diệp Thường Tiễn nhanh trí, khuôn mặt không chút biến sắc lập tức thu lại Phong Lôi Tam Hợp Phù, tay vuốt râu, cười nói. Uy lực của Lôi Quang Chiến Thần Phù như các vị đã thấy, không chỉ thích hợp với luyện khí sư, mà trong lúc chiến đấu cũng thuộc hàng vô địch. Diệp Anh tộc chủ hào phóng như vậy, chỉ hy vọng các vị có thể cố gắng, dồn toàn lực toàn tâm huyết của mình để tạo ra một kỳ luyện khí đại hội hoành tráng nhất. Cách chương.